Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 95 với đề tài Dùng Của Bất Nghĩa Mà Kết Bạn, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 1 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu pha của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nổi chiên, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết mau 50. Rồi người kia rằng: Còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con săn láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Người quản gia trong câu chuyện Chúa kể có thái độ ra sao với tiền bạc? Ông đã làm gì khi biết mình sẽ bị chủ trừng phạt về sai phạm của mình? Câu hỏi thứ hai: Lời khen của người chủ dành cho người quản gia trong câu 8 được hiểu như thế nào? Có sự so sánh gì giữa con đời này và con sáng láng trong câu 8b? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu dạy môn đồ của Ngài phải sử dụng tiền bạc như thế nào? Bạn đã sử dụng tiền của mình theo lời Chúa dạy ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Người quản gia trong câu chuyện Chúa kể có thái độ ra sao với tiền bạc? Ông đã làm gì khi biết mình sẽ bị chủ trừng phạt về sai phạm của mình? Một người đầy tớ sau những tháng ngày làm việc cho chủ thì đã hiểu ý chủ, đồng thời chủ nhận thấy người đầy tớ trung tín trong công việc nên bố trí làm quản gia để quản lý gia tài của mình. Tuy nhiên, khi ở trong nhiệm vụ quản gia, thì anh ta đã không làm tròn trọng trách mình được giao. Cụ thể là anh bị cáo với chủ rằng, người tiêu phá của chủ, câu 1b, và người quản gia phải trình diện trước chủ để trả lời về những sai phạm của mình, cũng như phải nhận sự hình phạt của chủ là bị đuổi việc, không cho làm công tác quản gia, và cũng chẳng được ở trong nhà chủ. câu 2 và câu 4. Khi biết mình sẽ bị cách chức, anh ta liền nghĩ ngay cho bản thân: chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ người. Câu 3. Và anh ta đã nghĩ ra được cách mình sẽ thực hiện. Vì làm quản gia nhiều năm cho chủ, nên anh thừa biết những đối tượng đang mắc nợ ông chủ là ai. Cho nên, anh ta đã âm thầm gọi riêng những người đã mắc nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất rằng: ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng: hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó, viết màu 50. Rồi hỏi người kia rằng: còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 hộp lúa mì. Quản gia rằng: hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Từ câu 5 đến câu 8, người quản gia gian ngoan đã lợi dụng cơ hội ít ỏi mình còn có được để tiếp tục qua mặt ông chủ mà giảm nợ cho những con nợ của chủ. Làm như thế, người quản gia bất nghĩa này đang làm ơn cho những con nợ kia, và trong suy tính của ông thì họ sẽ tiếp rước ông về nhà khi ông bị đuổi ra khỏi nhà của ông chủ. Câu 4. Riêng người quản gia chẳng mất đồng tiền nào mà lại được lợi cho bản thân khi lâm vào nghịch cảnh. Câu hỏi thứ 2. Lời khen của người chủ dành cho người quản gia trong câu 8 được hiểu như thế nào? Có sự so sánh gì giữa con đời này và con sáng láng trong câu 8b? Phát hiện được những việc làm gian dối cuối cùng mà người quản gia bất nghĩa đã thực hiện, người chủ không nổi giận. Trái lại, ông còn khen người quản gia kia là khôn khéo. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Điều này dường như quá nghịch lý, và phải chăng mọi người lắng nghe câu chuyện cần phải học theo cách sống giả dối này để nhận được lời khen là người cư xử khôn khéo? Hoàn toàn không phải như thế. Sự gian dối của người quản gia bất nghĩa là điều đã thể hiện rành rành: tiêu phá tài sản của chủ khi chủ không hay biết, và khi sắp bị cách chức lại còn qua mặt chủ để cắt giảm tiền nợ của những con nợ khác. Tuy nhiên, lý do anh ta được khen là khôn khéo bởi vì đã biết sử dụng của bất nghĩa để đem lợi ích cho bản thân mình. Chắc chắn khi rời khỏi nhà chủ thì những con nợ đã được anh lén cắt giảm nợ sẽ trả ơn anh bằng cách cho của ăn, tiếp rước về nhà. Vì nói cho cùng, tiền anh đã tiêu phá trước đó và tiền anh giảm nợ cho họ đều không phải là tiền của anh. Chủ không gọi anh là quản gia như bình thường nữa, nhưng gọi anh là quản gia bất nghĩa. Vậy thì lời khen của người chủ dành cho người quản gia bất nghĩa này chỉ ở khía cạnh biết sử dụng tiền bạc chống qua, tức tiền bạc bất nghĩa, để đem ích lợi cho chính bản thân. Như vậy, nếu xét về sự trung tín hay về tính trung thực, thì người quản gia bất nghĩa này thật đáng trách muôn phần, chẳng có điều gì đáng để được khen. Và khi bàn luận về việc sử dụng tiền của thì có sự so sánh giữa con đời này là những người chưa nhận biết Đức Chúa Giêsu với con sáng láng là những đối tượng đã ăn năn trở nên con cái của Đức Chúa Giêsu, như điều Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 36 và câu 46. Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Sự so sánh đó là con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn là con sáng láng. Câu 8b. Hay nói cách khác, con đời này đối xử với nhau khôn lanh hơn con sáng láng, nhưng không trung thực. Về một phương diện, những người thế gian thường thông công với nhau vì tư lợi. Họ không cho không ai điều gì, nhưng những mối thông công được xây dựng không ngoài mục đích đem lại lợi ích cho bản thân, hoặc chí ít cũng là ích lợi qua lại. Như thể anh giảm nợ cho tôi thì tôi sẽ tiếp đãi anh. Nếu trong tinh thần đó thì có thể xem sự so sánh này là lời khen với những đối tượng được gọi là con sáng láng. Tuy nhiên, trong ý nghĩa khác, nếu nói về cách sử dụng tiền của thì con đời này, dù lợi ích họ có được có thể là ít ỏi và chóng qua, nhưng họ dám dùng tiền của bất nghĩa không thuộc về mình để tìm cho được lợi ích đó. Thế nhưng, con sáng láng bước đi trong sự sáng để nhận biết chân lý và giá trị thật, không qua đi mà lại chẳng dám dùng tiền của là điều không thuộc về mình mãi mãi để sở hữu giá trị thiêng liêng. Và nếu như thế, thì có thể xem sự so sánh này là một lời trách về cách con sáng láng đã chưa sử dụng tiền của một cách đúng đắn để đem lại ích lợi cho Chúa. Câu hỏi thứ ba, Đức Chúa Giêsu dạy môn đồ của Ngài phải sử dụng tiền bạc như thế nào? Bạn đã sử dụng tiền của mình theo lời Chúa dạy ra sao? Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu truyền dạy trong câu 9, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Lợi ích mà người quản gia bất nghĩa trong câu chuyện trên có được khi ông dùng của bất nghĩa kết bạn, đó là ông được tiếp rước vào nhà tạm của họ trên trần gian. Câu 4, nhưng con dân Chúa thực hành theo điều Đức Chúa Giêsu truyền dạy, thì chúng ta sẽ được tiếp vào nhà đời đời. Mỗi người được Đức Chúa Trời giao cho quản lý tiền của khi sống trên trần gian này. Nếu chúng ta khư khư giữ lấy, thì khác nào người đầy tớ bất trung đem một ta lân chủ giao chôn dưới đất, và điều đó đã khiến cho chủ tức giận, quở trách, định hình phạt cho anh ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 24 đến câu 30. Nhưng chúng ta cần phải dùng tiền của ấy kết bạn để được lợi ích lâu dài trên thiên đàng, thông qua những việc làm cứu giúp, bày tỏ tình yêu thương với những người nghèo khó, thiếu thốn, không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày. Theo thư Gia Cơ chương 2, câu 15. Hành động này chẳng những bày tỏ người ấy đang có đức tin thật nơi Chúa, thể hiện đức tin sinh ra việc làm, nhưng còn đem đến ích lợi cho những ai thực hành điều đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng tiền của mình có được để góp phần vào trong công tác truyền giảng, đem phúc âm đến cho nhiều người được biết và tin nhận Chúa, vân vân. Rất nhiều công việc và cơ hội chúng ta có thể sử dụng khả năng quản lý tiền bạc khôn khéo của mình để đầu tư và nhận ích lợi lâu dài. Thực tế, đã có không ít những con sáng láng đã nhận biết vai trò là người quản lý tiền bạc của Đức Chúa Trời, nên đã hoàn thành trọng trách người quản lý trung tín khi sử dụng khôn khéo tiền của mình được ban cho để kết bạn, để đem ích lợi cho người khác, để đầu tư vào những công việc thuộc linh. Bên cạnh đó, vẫn không ít người đang hành động sai trong cách quản lý tiền của khi nghĩ rằng nó thuộc về mình và chỉ tìm lợi ích chống qua cho bản thân. Ước mong chúng ta sẽ hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 16, từ câu 1 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 96 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuy tôi có thiên hạ nhưng mất Giê-xu, vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô chú. Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm nay, nhưng trong thế gian đây tìm được gì này? Nếu có thế gian mà mất Chúa muôn muôn thì vinh hoa ấy đâu cần để tranh đấu nhỉ? Các thua vui trong trần hễ ha đêm so bằng đôi giây phút yên vui từ đây Christ chẳng. Tôi có trong tay đời châu bầu ngọc ngà, trăm muôn kế yêu danh vòng lưng vàng cả, nhưng thân bánh vô hy vòng khắp bên thiên hạ, linh đình mãi trong thiên là mịt mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính vua thiên đàng, xưa lưu huyết thay tôi thảm tình không quan. Hỡi ca thiên hà, ta thấy nơi an bằng cho tôi lúc khi ba đảo lôi cuốn trăng.